Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về đào mỏ không gian. Khi loài người có mặt trên mặt đất thì cuộc sống dính liền với đất. Từ đất, người ta đã tìm thấy vàng, bạc, châu báu, dầu hỏa và đủ thứ kim loại. Tuy nhiên, các nguồn khoáng chất đã được khai thác trải qua hàng nghìn năm nay và tất cả đều đã cạn hoặc là gần cạn. Việc khan hiếm các nguồn khoáng chất quan trọng đã ảnh hưởng không ít đối với vấn đề năng lượng, mà còn rất liên quan đến môi trường và tính chất của đời sống. Ngay cả trước khi các hầm mỏ chứa các kim loại như đồng, kền và sắt chưa hoàn toàn cạn, chi phí dùng để khai thác các loại chất khoáng, loại giá trị thấp, gần như không thể cung cấp được. Nếu thiếu những nguồn chất khoáng căn bản, mức sinh hoạt của phần lớn nhân loại trên hành tinh này chắc chắn sẽ giảm đi. Tuy nhiên, vấn đề khan hiếm các chất khoáng vừa được người ta giải quyết bằng cách đào các mỏ trong không gian. 4 tỷ 700 triệu năm trước đây, một đám mây quện hơi vào bụi không gian đã cô đọng lại và tạo thành thái dương hệ của chúng ta. Trong đám mây ấy có nhiều thành phần khác nhau. Trái đất chỉ là một trong số những vật thể như hành tinh, vệ tinh, thiên thể, sao chổi quay chung quanh mặt trời. Những vật thể này được cấu tạo bằng những chất liệu tương tự và theo cách thức tương tự. Vì thế, trên các thiên thể này nói chung cũng có các mỏ khoáng chất và kim loại như trái đất. Việc tìm tòi và khai thác các nguồn khoáng chất và kim loại từ những thiên thể trong thái dương hệ đã càng ngày càng trở thành vấn đề gây chú ý và thích thú đối với mọi người. Ngoài ra, các nguồn này cũng còn được sử dụng trong các mục tiêu ở ngoài trái đất, thí dụ như xây dựng và điều khiển các trạm năng lượng mặt trời, các nhà máy và những cơ sở khác bên ngoài trái đất. Ngoài những kỹ thuật thăm dò, đặc biệt là quang phổ ánh sáng mặt trời phản chiếu từ các hành tinh, thiên thể khác, người ta đã có thể thấy được những mỏ khoáng chất rất dồi dào trên các thiên thể. Đa số những mỏ này là sắt và một số loại kền. Khai thác các mỏ trên không gian sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cả về kinh tế lẫn về xã hội. Vì một thiên thể chứa 1 km khối kim loại có thể đưa lại 5 triệu đô la lợi tức. Ngoài ra, khi khai thác các mỏ quặng trong không gian, người ta tránh được các ảnh hưởng về môi trường ô nhiễm, về chất thải, vân vân. Năng lượng của trái đất cũng được bớt tiêu dùng nhờ việc sử dụng thẳng năng lượng mặt trời trong việc đãi lọc chất liệu ở ngay trên không gian. Hiện nay người ta đã có các phương cách để làm các công việc này. Chẳng hạn như người ta dùng một cái gương lớn phản chiếu ánh sáng mặt trời qua một khe hở, có thể tạo nên một nhiệt độ đến vài nghìn độ thật dễ dàng. Người ta có thể nhìn thấy những mảnh kim loại cho vào một phía nồi đúc bằng ánh sáng phản chiếu đó, và phía bên kia xuất hiện những thanh kim loại đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Hoặc là áp dụng phương cách chưng, nghĩa là một số kim loại được đun sôi ở một nhiệt độ thật cao, khoảng 2.500 độ C, và cho cô đặc lại trong một phần làm lạnh của hệ thống. Dùng phương pháp này, Không những người ta thu được một số lớn những chất kim thông thường như kền, coban, một số các kim loại quý như vàng, platin, germani cũng có thể được tách ra. Vấn đề chuyên trở các kim loại tìm được trong không gian quả là quan trọng. Người ta phải làm sao di chuyển vật chất tìm được từ một điểm nào đó trong thái dương hệ vào bầu khí quyển của trái đất và sau đó từ bầu khí quyển này đưa xuống trái đất. Muốn như vậy, trước tiên phải đưa khối kim loại đó ra khỏi quỹ đạo của thiên thể kia vào một quỹ đạo trung gian để đưa nó gần trái đất và sau đó đưa vào quỹ đạo trái đất. Một số các phương pháp hiện nay đang sử dụng để thực hiện các công việc này, trong số đó có phóng tên lửa, nổ hạch tâm, phóng tên laser và sử dụng ánh sáng mặt trời điều khiển con tàu vũ trụ. Khi đã vào đến quỹ đạo trái đất, chất kim loại này còn phải được đưa từ một độ cao khoảng 378.1855 km xuống mặt đất. Khi vào đến bầu khí quyển của trái đất, hình thể của khối kim loại kia chưa bị ảnh hưởng gì, nhưng tính chất của khối kim loại lại có thể bị biến đổi. Giả như khí quyển là chất cản duy nhất của khối kim loại, và rằng khối kim loại phải đáp xuống đất ở một tốc độ chậm trong một vùng an toàn trên trái đất, thì hình thể của khối kim loại này sẽ như trái vũ cầu với đường kính khoảng 150 mét. Vì chất kim loại này được chuyển qua vùng không có sức hút trọng lực nên rất dễ cho một chất hơi vào khối của nó để cho nó có thể nổi trên mặt nước. Công việc sử dụng từ đó sẽ không còn gì phức tạp. Tuy nhiên, muốn thực hiện được một công trình như vậy, nhiều công việc cần phải làm. Thứ nhất là thành phần của các chất liệu bề mặt thiên thể phải được kiểm chứng kỹ lưỡng bằng con tàu vũ trụ để có thể biết rõ cả số lượng quặng mỏ có thể khai thác. Có 3 điều cần phải làm để thực hiện cuộc chuyên trở trên không gian. Thứ nhất là phải tạo nên một hệ thống xê dịch rẻ tiền từ đất lên quỹ đạo, một hệ thống điều hành ở gần trái đất và trong khoảng mặt trăng trái đất, và điều hành đến mặt trăng và từ mặt trăng đi, và cuối cùng là một hệ thống chuyên trở vào sâu trong không gian có khả năng hoạt động quy mô lâu dài, trở được người trong vòng đai thiên thể và bên trong thái dương hệ, trong phạm vi các chuyến bay có người di chuyển điều khiển. Còn phải nghĩ đến các hệ thống duy trì sự sống đại quy mô lâu dài. Người ta còn phải nghiên cứu về phương diện kinh tế để có thể đầu tư khai thác dựa vào kinh tế học của trái đất. Thế rồi còn phải thấy trước các ảnh hưởng chính trị đối với các nước mở mang và chưa mở mang. Ngoài ra còn cần phải có một thỏa hợp quốc tế về việc sử dụng các tài nguyên từ không gian đưa lại. Sau đây là cảnh tưởng tượng một chuyến khai khẩn mỏ quặng trên không gian. Trên một bề mặt rộng 2 dặm của một thiên thể, một người vũ trụ bay trong tình trạng vô trọng lượng, dòng một cái kẹp gấp lên một mảnh quặng hydrocarbon thấp. Đây là loại có thể trở thành nguồn năng lượng cho loài người. Trong khi đó, bên phải anh ta là con tàu vũ trụ cao 30 thước, chứa đựng những phòng thí nghiệm với các dụng cụ tinh vi khoa học đem từ trái đất lên. Phía bên kia của con tàu là một người vũ trụ khác. Đằng sau 2 người và con tàu là một trung tâm có đủ tiện nghi cho một số thợ từ 2 đến 4.000 người. Những người này sẽ làm việc trên thiên thể ấy trong vòng 1 năm hay lâu hơn. Phía bên trái, người ta thấy mặt trời với ánh nắng chói chang và một dải ánh sáng rộng. Về phía phải, đó là ánh sáng của khối khí vây quanh thiên thể phản chiếu ánh sáng mặt trời. Trong khối khí ấy cũng có các phân tử tương tự như thiên thể. Cảnh này ta có thể thấy với sự hiện diện của một mặt trăng xa 60.000 dặm và một mặt trăng thứ hai xa 240.000 dặm. Đó là trái đất. Thật ra trái đất lúc ấy chỉ là một vật nhỏ tròn bé, xa xôi. Câu chuyện khai khẩn mỏ trên một thiên thể không còn là tưởng tượng, vì bằng chứng là người ta đã lấy dần dần được nhiều mẫu đá từ các hành tinh chung quanh ta. Con người gần như tha hồ tung hoành trong vũ trụ với những máy móc, những định luật mà mình tìm ra và vô cùng thích thú. Tuy nhiên khi nào bạn bay trên không gian một mình, bạn mới thấy thân phận của mình thật bé bỏng so với những hạt bụi trong không gian. Nhưng trong vũ trụ còn có vô số những thiên thể mà nếu đem so với tầm vóc một người hay một nhóm người, thì người ấy hay nhóm người kia kể như không đáng kể. Đứng bên đài thiên văn, bạn sẽ có cái cảm tưởng đó, vì vũ trụ không kể đến từng giờ đồng hồ hay từng cây số, mà đo bằng từng năm ánh sáng. Và những con số mà loài người tìm được đều ở ngoài ý nghĩ của loài người. Có người nói rằng vũ trụ vô tận. Thật ra đó cũng chỉ là một ước đoán. Thánh Kinh đã nói, con người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là ai mà Chúa thăm viếng nó? Đây là câu hỏi mà nhiều người không nghĩ đến. Con người có thân phận nhỏ bé như vậy, mà tại sao Thiên Chúa phải quan tâm? Bạn có bao giờ hỏi như vậy chưa? Chúng tôi mong gặp bạn mỗi ngày qua các chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống để giải đáp câu hỏi đó. Đây cũng chính là mục đích của phút giây chúng tôi gặp gỡ các bạn.
Chim mừng hát khúc ca bình yên.